Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2020. Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa cho biết rằng chính quyền Việt Nam đã thanh toán hết số nợ 145 triệu đô la phát sinh từ khoản vay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ủy viên quân sự Mỹ viếng đài tưởng niệm liệt sĩ Cộng sản Việt Nam. Cựu Thủ tướng Malaysia bị tuyên án 12 năm tù về tội lạm dụng quyền hành. Vaccine chống COVID-19 của công ty Mỹ có thể được dùng rộng rãi vào cuối năm.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần, cũng như bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tùy viên Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ Cộng sản ở Hà Nội hôm 27 tháng 7, cũng là ngày thương binh liệt sĩ được kỷ niệm hàng năm ở Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ cho hay trên trang Facebook của họ. Đoàn của phái bộ Mỹ do Đại tá Thomas Stevenson dẫn đầu tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh vì lòng yêu nước trong nghi lễ diễn ra tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn theo Đại sứ quán. Trong thông điệp ngắn đăng trên Facebook, Đại sứ quán Mỹ nói cùng lúc quan hệ song phương tiếp tục phát triển, cam kết của Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo và khắc phục các vấn đề chiến tranh để lại, đóng vai trò nền tảng trong mối quan hệ của chúng ta. Kể từ năm 1989, Mỹ và Việt Nam đã hợp tác cùng nhau để khắc phục các hậu quả chiến tranh với các chương trình tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, xử lý ô nhiễm dioxin, trợ giúp người khuyết tật và tháo dỡ bom mìn Chernobyl. Gần đây nhất, hồi tháng 7 năm nay, hai nước ký kết bản ghi nhớ về việc Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ hiện đại và tốt nhất trị giá 2,4 triệu đô la để phân tích DNA nhằm xác định danh tính hài cốt vô danh trong chiến tranh Việt Nam. Trước hoạt động đặt vòng hoa của tùy viên quân sự Stevenson tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, Đại sứ Mỹ Christian Brink đã thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 8 năm 2019 và được xem là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ tưởng niệm các quân nhân Cộng sản ngã xuống trong chiến tranh Việt Nam. Cách đây hơn một tháng, đại sứ Mỹ đã đến thăm cả Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh lẫn Nghĩa trang của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở tỉnh Bình Dương. Các bức ảnh và thông điệp của Đại sứ quán Mỹ về buổi lễ hôm 27 tháng 7 nhìn chung nhận được những lời bình luận tích cực từ những người theo dõi trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao này, theo quan sát của VOA. Đa số các lời bình luận tỏ ý hoan nghênh bước đi hàn gắn vết thương chiến tranh, thể hiện tinh thần cao cả của Mỹ. Nhiều người coi việc làm của đại diện phái bộ Mỹ cũng đồng nghĩa là hai nước đã trở thành bạn bè thân thiết. Thậm chí có người còn nhìn nhận rằng cách thể hiện của Đại sứ quán cho thấy mối quan hệ còn hơn cả đồng minh hay đối tác chiến lược toàn diện. Trên thực tế, về mặt chính thức, từ tháng 7 năm 2013 đến nay, Mỹ và Việt Nam có quan hệ đối tác toàn diện một nấc cao hơn trong tổng thể quan hệ ngoại giao song phương. Năm nay, hai nước tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm mối quan hệ đã kéo dài gần 1/4 thế kỷ. Cựu đại tá an ninh Việt Nam Nguyễn Như Phong, người cũng từng là bộ đội trong thời kỳ Việt Nam gọi là chiến tranh chống Mỹ, nói với VOA, ông cũng đánh giá cao việc làm của tùy viên quân sự Mỹ, gọi đó là một minh chứng nữa về nỗ lực khép lại quá khứ hướng tới tương lai tốt đẹp hơn của hai nước. Ông Nguyễn Như Phong, nguyên phó tổng biên tập Báo Công an Nhân dân, bình luận.
Người Việt Nam ấy thì từ xưa đến nay là vốn là trọng các cái điều nhân nghĩa. Bây giờ ấy, việc một đối phương mà lại đến thắp hương viếng đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam thì tôi cho rằng đó là một cái biểu hiện cao nhất của một cái tính nhân văn của chính người Mỹ.
Nhà báo kỳ cựu này từng là tổng biên tập báo mạng Petro Times sau khi rời tờ báo của ngành công an, cho rằng đại diện ngoại giao Việt Nam cũng nên có động thái tương tự ở thủ đô Washington của Mỹ. Nghi lễ viếng của tùy viên quân sự Mỹ được dư luận Việt Nam đánh giá là động thái mới nhất trong một loạt các diễn biến và dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chủ động đẩy mạnh mối quan hệ với Việt Nam. Chỉ riêng trong tháng 7, Ngoại trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng và Đại sứ Mỹ tại Hà Nội liên tiếp đưa ra các tuyên bố bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, tỏ ý sát cánh với Việt Nam và ca ngợi 25 năm quan hệ Mỹ-Việt. Các động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh siêu cường số một thế giới đang cạnh tranh chiến lược gay gắt với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nổi lên như là một đối thủ đáng gờm của Mỹ. Cựu đại tá an ninh, nhà báo Nguyễn Như Phong nhận xét về những việc mà dư luận xem là Mỹ đang làm để lấy lòng Việt Nam.
Khi Mỹ muốn đạt được các mục tiêu địa chính trị của mình, thì Mỹ cũng phải tìm kiếm đồng minh, cũng phải tìm kiếm những các cái người bạn thực sự của mình. Và Việt Nam này cũng thế thôi. Đấy, chả có nước nào mà lại giúp đỡ một quốc gia khác một cách gọi là vô tư trong sáng 100%. Không có. Họ đều phải phục vụ cho lợi ích của mục đích chiến lược của quốc gia mình. Việc Mỹ có những động thái thân thiện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam thì tôi cho rằng đó là một cái điều rất thực tiễn và nó hoàn toàn là logic, không có cái gì đáng ngạc nhiên trong cái việc này cả.
VOA nhận thấy tuy chiếm thiểu số trong toàn bộ những lời bình luận bên dưới bài và ảnh của Đại sứ quán Mỹ về hoạt động của tùy viên quân sự, vẫn có một số người viết rằng họ không ủng hộ việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với chế độ Cộng sản Việt Nam. Về quan điểm kể trên, nhà báo cựu chiến binh Nguyễn Như Phong nói với VOA.
Một ý thức hệ, bây giờ hầu như không còn nữa. Bằng chứng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam sang được Tổng thống Mỹ đón tiếp rất là trọng thị. Và Mỹ cũng đã tuyên bố là tôn trọng nước Việt Nam độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Thế thì bây giờ hà cớ gì chúng ta lại còn cứ phải đi níu lại cái quá khứ? Tôi cho rằng là đó là suy nghĩ thứ nhất là không thực tế, thứ hai là không nhân văn và thứ ba là hoàn toàn mang tính ích kỷ hẹp hòi.
Tiếp nối tin về hoạt động của tùy viên quân sự Mỹ tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam, trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 28 tháng 7 cho biết Đại sứ Christian Brink và một đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chứng kiến lễ ký trao trả một bộ hài cốt được tin rằng có liên quan đến một quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Đại sứ Christian Brink đã cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam và ghi nhận sự hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo này đã giúp thiết lập mối quan hệ đối tác mạnh mẽ ngày nay dựa trên lòng tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung vì hòa bình và thịnh vượng, Đại sứ quán Mỹ nói.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa cho VOA biết rằng chính quyền Việt Nam đã thanh toán hết số nợ 145 triệu đô la phát sinh từ khoản vay của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đây là khoản nợ mà Hà Nội bị buộc phải kế thừa, một vấn đề lớn từng gây cản trở cho tiến trình bình thường hóa trong quan hệ Mỹ-Việt. Trong một email gửi cho VOA tiếng Việt gần đây, người phát ngôn Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã hoàn tất các khoản thanh toán của mình kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Việt Nam không còn nợ bất kỳ khoản nợ nào đối với bất kỳ cơ quan chủ nợ nào của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1997, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin ký thỏa thuận tại Hà Nội về việc Việt Nam trả lại khoản nợ 145 triệu đô la của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như một điều kiện để xúc tiến ngoại giao. Theo thông cáo ngày 7 tháng 4 năm 1997 của Bộ Tài chính Mỹ, thì Việt Nam trả ngay một khoản down payment hơn 8,5 triệu tiền lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký thỏa thuận. Sau đó, Việt Nam trả đều đặn số nợ còn lại từ tháng 7 năm 1997 cho đến năm 2019 thì kết thúc. Hãng tin AP trích dẫn thông tin của Bộ Tài chính cho biết, trong số nợ 145 triệu đô la, có khoảng 76 triệu đô la là nợ gốc từ các khoản vay phục vụ cho nông nghiệp, giao thông, nhà máy điện mà chính quyền Sài Gòn vay của Washington từ trước khi kết thúc chiến tranh năm 1975 và khoảng 70 triệu đô la còn lại là tiền lãi trong 24 năm. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết không có khoản vay nào được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự trong chiến tranh Việt Nam. Theo báo Nhân dân, số nợ gốc của chính quyền Sài Gòn là 85 triệu đô la, phần còn lại là tiền lãi và chi phí phát sinh trượt giá. Tuyên bố khi Việt Nam đồng ý thanh toán khoản nợ này vào năm 1997, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin nói, đây là một bước quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chúng ta và sự hòa nhập của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế. Từ khi thiết lập ban giao giữa Việt Nam vào năm 1995 cho đến nay, Hoa Kỳ liên tục tài trợ cho Việt Nam hàng trăm triệu đô la cho các chương trình y tế, giáo dục, xử lý chất độc dioxin, người khuyết tật, biến đổi khí hậu, nhưng Washington vẫn cương quyết buộc Hà Nội thanh toán khoản nợ của chính quyền Sài Gòn và từ chối xóa món nợ này. Ngay sau năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tuyên bố tịch thu vô điều kiện các tài sản của Mỹ ở Nam Việt Nam và không thừa nhận mọi khoản nợ của chế độ cũ. Báo quốc tế dẫn lời đại sứ Việt Nam Hoàng Vĩnh Thành cho biết. Hãng tin AB viết, lúc đầu Việt Nam từ chối thanh toán các khoản nợ này, nhưng sau đó đổi ý vì muốn được Washington tạo thuận lợi để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ngay từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phủ nhận nghĩa vụ thanh toán vay của nhà nước Việt Nam Cộng hòa bằng cách viện dẫn học thuyết món nợ ô nhục. Luật sư Đặng Đình Mạnh viết thêm, sau những cuộc vận động bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các quốc gia phương Tây, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phải từ bỏ quan điểm nêu trên và chấp nhận sự thừa kế quốc gia đối với các khoản nợ vay bởi nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Sự nhượng bộ này được phía Việt Nam gọi là sự linh hoạt trên nguyên tắc hay vận dụng linh hoạt các nguyên tắc luật pháp quốc tế theo đúng phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến. Và lúc bấy giờ, phía Mỹ khuyến nghị Hà Nội không nên giữ quan điểm cứng nhắc nữa mà nên nhìn vào tương lai quan hệ hai nước để đi tới giải pháp. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết trong vòng hơn 20 năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 1,8 tỷ đô la, riêng trong lĩnh vực y tế có hơn 706 triệu đô la.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Với 7 ca nhiễm COVID-19 mới được phát hiện vào ngày 28 tháng 7, Việt Nam báo cáo tổng cộng có 22 ca nhiễm trong cộng đồng kể từ khi ca nhiễm đầu tiên xác nhận vào ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, nhiều người dân tin rằng số người nhiễm virus corona trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều khi những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân mới chưa được phát hiện và xét nghiệm hết, và nguồn lây nhiễm ban đầu vẫn chưa được tìm ra. Thông báo của Bộ Y tế vào chiều 28 tháng 7 cho hay, trong số các ca bệnh mới, có 3 người Quảng Ngãi và 4 người ở Đà Nẵng, trong đó có một người là nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Tại cuộc họp với Bộ Y tế và các bệnh viện vào ngày 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thừa nhận Đà Nẵng hiện nay là ổ dịch tại Việt Nam. Ông Đam yêu cầu các cơ quan hữu quan điều động lực lượng và dùng công nghệ xét nghiệm để tìm ra nguồn lây nhiễm COVID-19 nhanh nhất có thể. Theo tin từ VN Express, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly trên toàn thành phố theo lệnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 7, sau khi ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng được chính thức xác nhận vào ngày 25 tháng 7, dẫn đến nhiều trường hợp tiếp theo được xác nhận dương tính với virus corona trong thành phố và ở tỉnh Quảng Nam. Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho hay có khoảng 10.000 người ở Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm COVID-19, trong đó có các nhân viên y tế, bệnh nhân của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Đà Nẵng và người dân ở những khu vực có nguy cơ cao trong thành phố. Các ca nhiễm COVID-19 đang gây lo ngại về làn sóng dịch thứ hai tại Việt Nam, nơi đã không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng suốt 99 ngày trước 25 tháng 7. Các sinh hoạt, kinh tế, xã hội đang dần dần quay trở lại bình thường và Việt Nam bắt đầu nối lại các chuyến bay đến các quốc gia lân cận, trong đó có nước láng giềng Trung Quốc. Nhưng sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trở lại, Việt Nam nhanh chóng sơ tán hàng chục ngàn du khách ra khỏi Đà Nẵng, phong tỏa thành phố, dừng mọi hoạt động vận chuyển trong thành phố cũng như ra vào thành phố. Các tỉnh thành có nhiều người từ Đà Nẵng trở về như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi người dân đi xét nghiệm và tự thực hiện cách ly để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Tính đến tối 28 tháng 7, Việt Nam đã báo cáo tổng cộng 438 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 276 ca nhập cảnh đã được đưa đi cách ly và chưa có ca tử vong nào. Tình trạng COVID-19 quay trở lại cũng đang gây quan ngại về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng với trung bình khoảng 25.000 du khách mỗi ngày sẽ phải dừng mọi hoạt động dịch vụ trong 2 tuần lễ, khiến cho nền kinh tế của thành phố với mức sụt giảm hiện tại là 3,61% so với cùng kỳ năm ngoái, càng trở nên thêm bấp bênh. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 9 triệu du khách cho năm 2020, trong đó có 3 triệu du khách nước ngoài. Thế nhưng mục tiêu này đang đứng trước nhiều khả năng bị phá sản vì đại dịch COVID-19. tâm nghiên cứu Roscosmos của Nga dự tính sẽ nghiên cứu dữ liệu về chủng virus corona mới ở Việt Nam. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của trung tâm cho biết vào ngày 28 tháng 7, sau khi Việt Nam phát hiện nhiều ca nhiễm COVID mới sau nhiều tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hãng thông tấn Nga dẫn thông báo của trung tâm cho biết, thông tin về sự lây lan của loại virus corona mới trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được nghiên cứu sau khi các nhà nghiên cứu Việt Nam công bố trình tự bộ gen của chủng virus gây ra dịch ở Đà Nẵng. Trước đó, hôm 27 tháng 7, trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân mới cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam. Chủng virus này lây lan nhanh hơn, nhưng chưa có căn cứ để xác định độc lực của chủng virus này có tăng lên so với 5 chủng virus đã phát hiện trước đây hay không. Các chủng virus corona mới cũng được phát hiện ở nhiều tỉnh của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và ở các quốc gia khác như Úc, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Roscosmos là trung tâm nghiên cứu của Nga, chuyên theo dõi tình hình lây nhiễm virus corona trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Tính cho đến tối 28 tháng 7, Việt Nam báo cáo tổng cộng 438 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 ca nhiễm mới trong ngày và chưa có ca tử vong nào. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Việt Nam, 2 trong số các ca nhiễm đầu tiên phát hiện tại Đà Nẵng đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, phải lọc máu, thở máy, sử dụng máy tim phổi nhân tạo. Trường hợp đầu tiên có nguy cơ tử vong cao. Hiện Việt Nam đã phong tỏa toàn thành phố Đà Nẵng và các địa điểm được cho là ổ dịch COVID-19, trong đó có 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Nhiều nơi thành công sớm trong cuộc chiến chống COVID đang chứng kiến các làn sóng lây nhiễm mới sau khi nới lỏng những hạn chế, trong đó có Việt Nam, Australia và Hồng Kông. Việt Nam ngày 27 tháng 7 loan báo di tản du khách ra khỏi Đà Nẵng sau khi xuất hiện một số người xét nghiệm dương tính với COVID. Thông cáo của chính phủ cho hay đợt di tản 80.000 người chủ yếu là du khách địa phương, mất ít nhất 4 ngày. Việt Nam chưa mở cửa đón du khách nước ngoài. Thứ Bảy tuần trước, Việt Nam báo cáo ca lây nhiễm nội địa đầu tiên kể từ tháng 4. Tại Australia, chính quyền bang Victoria hôm 27 tháng 7 ghi nhận thêm 532 ca nhiễm, con số cao kỷ lục, và khuyến cáo lệnh phong tỏa sơ khởi 6 tuần có thể kéo dài thêm. Phần còn lại của Australia dường như không có thêm ca nhiễm nào mới. Gần như tất cả số ca nhiễm mới chỉ xuất hiện ở bang Victoria và bang kế cận là New South Wales. Tại Hồng Kông, chính quyền ngày 27 tháng 7 loan báo các biện pháp siết chặt trước sự bùng phát của COVID. Các nhà hàng sẽ dừng cung cấp dịch vụ ăn uống trong nhà. Lệnh cấm tụ tập trên 4 người nay trở thành cấm tụ tập trên 2 người, cộng thêm những quy định mở rộng về đeo khẩu trang. Hồng Kông trong 2 tuần qua báo cáo hơn 1.000 ca nhiễm mới. Trên toàn cầu, hơn 16,3 triệu người nhiễm COVID, gần 650.000 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm với hơn 4,2 triệu, theo Đại học Johns Hopkins, với Florida và Texas nằm trong số các tiểu bang dẫn đầu làn sóng bùng phát lần này. Giới chức y tế cho rằng nguyên nhân là do các doanh nghiệp và các nơi công cộng mở cửa lại quá sớm, việc đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội chưa được tuân thủ 100%. Tòa Bạch Ốc ngày 27 tháng 7 cho hay Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien xét nghiệm dương tính với COVID, nhưng không có nguy cơ phơi nhiễm cho Tổng thống Donald Trump. Còn ở châu Âu, Tây Ban Nha hôm 26 tháng 7 tuyên bố an toàn cho du khách, phản pháo Anh vì London áp đặt quy định cách ly 2 tuần đối với những ai nhập cảnh Anh từ Tây Ban Nha. Số ca nhiễm tăng lại ở Tây Ban Nha trong vài tuần qua khiến Anh loan báo bỏ Tây Ban Nha ra khỏi danh sách các điểm an toàn cho du hành hôm 25 tháng 7. Vài giờ sau đó, lệnh cách ly có hiệu lực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tới cuối năm nay, vaccine chống COVID của công ty Moderna có thể sẵn sàng cho sử dụng rộng rãi. Giới chức Mỹ và quan chức công ty loan báo vào ngày 27 tháng 7, sau khi Moderna thông báo khởi sự thử nghiệm trên 30.000 người để chứng tỏ vaccine hiệu quả và an toàn trước khi được cấp phép về luật lệ. Các nhà sản xuất đang tăng cường sản xuất trong lúc thử nghiệm để đáp ứng với COVID càng sớm càng tốt. Giới chức Moderna nói tới lúc vaccine được chứng minh là an toàn hiệu quả, Moderna có thể đã có hàng chục triệu liều vaccine sẵn sàng và hiện đang trên đà có thể sản xuất 500 triệu liều mỗi năm, có thể lên tới 1 tỷ liều một năm, bắt đầu từ năm sau. Những tình nguyện viên tham dự thử nghiệm sẽ nhận được hai lần tiêm cách nhau khoảng 28 ngày, hoặc là vaccine hoặc là giả dược. Kết quả của nghiên cứu quy mô nhỏ giai đoạn đầu công bố tháng này cho thấy các tình nguyện viên nhận hai liều vaccine của Moderna có mức kháng thể chống virus vượt hơn mức trung bình của người hồi phục từ COVID.
Tập đoàn bán lẻ quy mô và phổ biến ở Mỹ Target đóng toàn bộ cửa hàng của họ trên cả nước trong dịp lễ tạ ơn năm nay để bảo đảm sức khỏe cộng đồng giữa đại dịch COVID. Đại công ty bán lẻ này loan báo ngày 27 tháng 7. Tập đoàn Walmart đối thủ vào tuần trước cũng thông báo sẽ không hoạt động dịp lễ tạ ơn năm nay. Hơn bao giờ hết, ngày nghỉ lễ năm nay sẽ đi liền với sự an toàn, giám đốc điều hành Target Brian Cornell nói. Tập đoàn bán lẻ có trụ sở ở thành phố Minneapolis của bang Minnesota sẽ khởi sự các chương trình khuyến mãi mùa lễ vào tháng 10 và sẽ đưa thêm 20.000 sản phẩm kể cả rau quả tươi vào danh sách dịch vụ giao nhận, vốn phổ biến trong mùa dịch COVID vì nhiều khách hàng không dám tới tiệm mua sắm. Target điều hành gần 1.900 tiệm bán lẻ trên toàn quốc.
Một tòa án Malaysia hôm 28 tháng 7 tuyên án cựu thủ tướng Najib Razak 12 năm tù giam, đồng thời phạt ông 210 triệu ringgit, tương đương với 49 triệu đô la về tội lạm dụng quyền hành liên quan tới vụ bê bối tài chính tại Quỹ Phát triển Quốc gia 1MDB, theo Reuters. Ngoài ra, ông Najib còn bị kết tội về 3 tội danh lạm dụng tín nhiệm và 3 tội rửa tiền vì đã chiếm đoạt gần 10 triệu đô la từ SRC International, một công ty con của quỹ 1MDB trước đây. Ông bị tuyên án 10 năm tù cho mỗi tội danh vừa kể. Thẩm phán tòa tối cao Mohamed Nazlan Mohamed Ghazali phán quyết tất cả các bản án tù đó sẽ được thi hành cùng lúc, và như vậy tổng cộng ông Najib sẽ bị bỏ tù 12 năm. Trước đó trong ngày, nhà cựu lãnh đạo Malaysia bị kết tội tham nhũng trong phiên tòa đầu tiên liên quan đến vụ bê bối tài chính lên tới hàng tỷ đô la, có liên hệ với các quốc gia vùng vịnh và lan rộng tới tận Hollywood. Vụ án này được coi là một cuộc trắc nghiệm đối với quyết tâm của Malaysia dẹp nạn tham nhũng với những hệ quả chính trị to lớn tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo bản tin của Reuters, ông Najib, 67 tuổi, có vẻ bình tĩnh mặc dù ông lộ vẻ đăm chiêu khi thẩm phán ra phán quyết có tội. Ông Najib từng lãnh đạo đất nước trong gần một thập kỷ trước khi thất cử vào năm 2018. Ông không nhận tội và ra dấu hiệu sẽ kháng cáo tại tòa án liên bang. Theo các giới chức Mỹ và Malaysia, tổng cộng 4,5 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ 1MDP, một quỹ đầu tư phát triển thuộc quyền sở hữu của nhà nước mà ông Najib thành lập vào năm 2009 để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thế nhưng nhiều số tiền lớn đã được các cộng sự của ông Najib dùng để mua các tác phẩm nghệ thuật, một siêu du thuyền và cả tài trợ cho bộ phim Wolf of the Wall Street ở Hollywood. Các cáo buộc về tham nhũng tại Quỹ Phát triển Quốc gia 1MDP đã theo đuổi ông Najib trong hơn 5 năm, nhưng chỉ sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018 thì các cáo buộc về tội hình sự mới được phát động khi Thủ tướng kế nhiệm Mohamed Mohathir quyết định mở lại các cuộc điều tra. Reuters dẫn lời nhà lập pháp đối lập Charles Santiago nói việc ông Najib Razak bị kết án đánh đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các lãnh đạo sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái khi còn tại chức.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trung Quốc là mối đe dọa trường kỳ lớn nhất đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ Christopher Wray nói trong một bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hudson ở thủ đô Washington. Ông nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch với nhiều tầng thế hệ để trở thành bá chủ công nghệ và kinh tế thế giới.
But it's waging that fight not through legitimate innovation, not through fair and lawful competition and not.
Ông Ray nói, nhưng họ đánh cuộc chiến này không phải bằng những phát kiến đổi mới hợp pháp, không phải bằng sự cạnh tranh công bằng và hợp pháp, và không phải bằng cách để cho người dân của họ được tự do suy nghĩ, biểu đạt và sáng tạo những điều mà chúng ta trân quý gìn giữ ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, nhà nước Trung Quốc đang dốc hết sức để trở thành siêu cường độc nhất của thế giới với bất cứ giá nào. Ông Ray lưu ý những hành động gian manh của Trung Quốc bao gồm gián điệp kinh tế, đánh cắp dữ liệu, đánh cắp tài sản trí tuệ, hối lộ, tống tiền và những hành động cưỡng chế khác để gây ảnh hưởng tới các chính sách của chính phủ của chúng ta, làm sai lệch thảo luận của công chúng và làm suy yếu niềm tin vào các tiến trình và giá trị dân chủ của chúng ta. Giám đốc FBI Ray nhấn mạnh rằng, những hành động thâm hiểm và nguy hại này là công việc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
This is not about the Chinese people and it's certainly not about Chinese Americans. For generations, people have journeyed.
Ông Ray nói, đó không phải là về người Trung Quốc và chắc chắn không phải là về người Mỹ gốc Hoa. Nhiều thế hệ người Trung Quốc đã đến Hoa Kỳ để được tận hưởng tự do cho bản thân và gia đình họ, và xã hội của chúng ta tốt hơn cho những đóng góp của họ. Trong khi đó, chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tráo trở vi phạm các quy tắc và luật lệ. Giám đốc Ray đã chỉ ra cái gọi là chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Tập Cận Bình phát động, có tên gọi là săn cáo. Ông Ray nói rằng, săn cáo thực ra là một chiến dịch nhắm vào người Trung Quốc sống ở nước ngoài. Theo ông, đó là những đối thủ chính trị, các nhà bất đồng chính kiến và những người chỉ trích đang tìm cách vạch trần các vi phạm nhân quyền rộng khắp của Trung Quốc. Một ví dụ là Trung Quốc đe dọa ai đó hoặc phải quay trở lại Trung Quốc hoặc là phải tự sát. Họ và gia đình của họ bị đe dọa trong khi thân nhân của họ ở Trung Quốc bị bắt để gây áp lực. Giám đốc Ray tuyên bố rằng chiến lược toàn lực của nhà nước Trung Quốc phải bị đáp trả một cách tương xứng. Để đối mặt với mối đe dọa này một cách hiệu quả không có nghĩa là chúng ta không làm ăn kinh doanh với Trung Quốc, ông Ray nói. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là khi Trung Quốc vi phạm luật hình sự và các quy tắc quốc tế của chúng ta, thì chúng ta sẽ không tha thứ cho điều đó. FBI và các đối tác của chúng ta thông qua chính phủ Hoa Kỳ sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm và bảo vệ sự sáng tạo, ý tưởng và cách sống của dân tộc chúng ta với sự hiệp lực và cảnh giác của người dân Mỹ.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.